Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn ban cùng Mặc Lâm xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng thứ ba, ngày 31 tháng 1 năm 2012, từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi sáng trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét. Sau đó nửa giờ chương trình này lại phát thêm trên làn sóng trung bình 1359 kHz. Thưa quý vị, chương trình hôm nay ngoài phần tin tức, chúng tôi sẽ mang đến các đề tài thời sự như sau. Mặc Lâm có bài viết về vấn đề cưỡng chế đất đai tại Tiên Lãng. Đã có rất nhiều giới, nhiều ngành vào cuộc bàn luận và đưa ra những phản biện về nguyên nhân gây ra sự phản kháng mạnh mẽ của người kỹ sư nông dân Đoàn Văn Vương. Tuy nhiên, với các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị Hải Phòng, nơi gia đình anh Vương là cử tri, thì không một đại biểu nào lên tiếng bảo vệ sự cô thế của gia đình này. Gia Minh ghi nhận những nỗi cơ cực của người bị mất đất. Họ cảm nhận ra sao về nạn nhân Đoàn Văn Vương, người vừa có hoàn cảnh không khác gì với họ. Việt Hà và Quỳnh Chi với hai bài viết về sự trở lại châu Á của Hoa Kỳ có ý nghĩa thế nào, cũng như sự thỏa thuận hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc có thực sự giúp cho hai nước đạt được những điều mà tuyên bố chung đã nêu ra hay không? Câu chuyện hàng tuần chúng tôi phát lại bài viết về thảm kịch của một bé gái 12 tuổi bị hãm hiếp và mang thai, sống trong một hoàn cảnh rất bi đát, luôn bị ám ảnh về những gì xảy ra cho cháu. Và bây giờ, Mặc Lâm mời quý vị theo dõi phần tin tức sáng ngày 31 tháng 1 với sự trình bày của Đỗ Hiếu và Việt Hà.
Đỗ Hiếu và Việt Hà xin kính chào quý vị. Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ hôm qua khai trương phiên giao dịch đầu tiên năm Nhâm Thìn tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ông tuyên bố rằng trong năm 2012, nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đã có những dấu hiệu tích cực. Vẫn theo ông Huệ, thì thị trường chứng khoán là phong vũ biểu đo lường nền kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán ổn định, tăng trưởng, giúp cho doanh nghiệp huy động vốn. Liên quan đến các giải pháp hỗ trợ thị trường và doanh nghiệp, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ giải thích là chính phủ có nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài về các phương diện tín dụng, thuế và thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Theo ông thì chứng khoán năm nay chắc chắn sẽ tăng trưởng hơn năm 2011.
Biến tin Hà Nội, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng sẽ đưa ra một kiến nghị mà báo chí nói là chưa từng có. Đó là cách chức chủ tịch tỉnh nào để tai nạn giao thông gia tăng trong 3 năm liên tiếp. Với quan niệm gìn giữ trật tự và kiềm chế tai nạn giao thông là trách nhiệm của toàn dân, Bộ trưởng Thăng cho biết sẽ cho rà soát lại toàn bộ các cơ sở đào tạo lái xe, áp dụng các giải pháp đột phá hầu giải quyết vấn đề giao thông một cách rốt ráo. Tại hội nghị tổng kết, ông Thăng cũng nhắc lại một số tai nạn nghiêm trọng gây nhiều tai tiếng cho ngành giao thông như lật tàu dình ký, xe container gây tai nạn ở Bình Thuận khiến 10 người chết, vụ tàu Vinalight Queen mất tích mang theo 22 thủy thủ. Hàng loạt công trình vừa làm xong đã hỏng, riêng ở Hà Nội có hơn 100 dự án nhưng sau bao năm trì trệ thì chỉ mới hoàn thành được có 4 dự án.
Ngành thủy sản Việt Nam được đánh giá là thành công khi xuất khẩu năm rồi đạt trên 6 tỷ đô la. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp thì nhiều mặt hàng vẫn có nguy cơ bị cấm ở các thị trường quan trọng như Nhật Bản, Hoa Kỳ và EU. Thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản VASEP cho biết, chỉ riêng thị trường Nhật Bản mỗi năm nhập khẩu gần 600 triệu đô la, chiếm gần 30% thị phần tôm của Việt Nam, đã có 132 cảnh báo đối với thủy sản của Việt Nam. Cơ quan kiểm tra nhập khẩu thuốc và thực phẩm Mỹ FDA cho biết sẽ kiểm tra chặt chẽ chất kháng sinh enrofloxacin trong tôm có xuất xứ từ Việt Nam đưa vào Mỹ. Nhiều nước coi enrofloxacin là chất gây hại cho sức khỏe của con người. Nhiều lô hàng thủy sản nhiễm chất enrofloxacin bị cảnh báo và trả về Việt Nam. Theo các chuyên gia thì nhiều doanh nghiệp vì chạy theo lợi nhuận mà không quan tâm đến chất lượng. Khi thấy có đơn đặt hàng thì thu gom thủy sản trôi nổi và thiếu sự kiểm soát chặt chẽ.
Sau lĩnh vực đào tạo, hàng ngàn giảng viên thuộc nhiều trường đại học cao đẳng nghề sẽ được cử sang Malaysia học thêm về chuyên môn và kỹ thuật. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề cho báo chí biết thông tin này khi ông trình bày về kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực nghề có chất lượng cao từ nay cho đến năm 2020. Báo Pháp Luật thì cho rằng 10 năm nữa Việt Nam mới bằng được Malaysia hiện nay về chất lượng đào tạo nghề. Dẫn theo lời ông Nguyễn Tiến Dũng thì chương trình đào tạo công nhân chất lượng cao đã bắt đầu khởi động. Năm 2012, tập trung hỗ trợ kỹ thuật giải quyết vấn đề giáo viên, chương trình đào tạo và tiêu chuẩn thiết bị. Theo ông, chính phủ đã quy hoạch nguồn nhân lực và đề ra mục tiêu cho đến năm 2020 sẽ có 40 trường dạy nghề chất lượng cao, trong đó có 12 trường phấn đấu đạt đẳng cấp quốc tế.
Tổng thống Miến Điện Thein Sein tuyên bố xứ sở ông sẽ sớm thiết lập một nền dân chủ lành mạnh sau gần một nửa thế kỷ đặt dưới sự thống trị khắt khe của tập đoàn quân nhân. Ông đang thăm Singapore để tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc cải tiến và phát triển nền kinh tế còn suy kém của Miến Điện. Dịp này, ông Thein Sein cũng kêu gọi cộng đồng thế giới ủng hộ và khuyến khích Miến Điện vững bước trên con đường dân chủ hóa, tạo điều kiện cho nước ông đạt được những mục tiêu mong muốn. Là một cựu tướng lãnh thuộc phe nhóm chính quyền quân sự Rangoon, ông Thein Sein đắc cử hồi tháng 11 năm 2010, quyết theo đuổi chính sách đổi mới chính trị gây ngạc nhiên cho công luận. Tuy nhiên, theo các quan sát viên thời cuộc, thì chính quyền mới của Miến Điện cần phải chứng tỏ thêm nhiều thiện chí trong việc tái lập dân chủ tại xứ này. Dưới thời các tướng lĩnh cầm quyền, Miến Điện bị công luận cáo buộc là thường xuyên vi phạm nhân quyền, đàn áp đối lập và bóc lột lao động.
50 vị lãnh đạo của thế giới sẽ đến họp hội nghị thượng đỉnh tại Nam Hàn vào tháng 3 tới đây, hầu báo đáo với công luận và tạo niềm tin về an toàn hạt nhân sau khi thảm họa đã xảy ra tại nhà máy hạt nhân Fukushima của Nhật Bản tháng 11 năm ngoái. Đây là thượng đỉnh thứ hai thảo luận về an toàn hạt nhân. Hồi năm 2010, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã khai mạc thượng đỉnh đầu tiên tại Washington với trọng tâm phòng chống thảm họa hạt nhân và khủng bố tấn công bằng vũ khí nguyên tử. Theo chương trình, vấn đề hiểm họa hạt nhân tại khu vực thường xảy ra bất ổn ở Trung Đông cũng sẽ được lãnh đạo thế giới bàn luận. Người ta thường nói tới một loại bom bẩn mà khủng bố có thể sử dụng để sát hại càng nhiều người càng tốt. Xin được nhắc lại là hàng chục ngàn cư dân sống quanh nhà máy hạt nhân Fukushima Nhật Bản đã được khẩn sơ tán, và khu vực này sẽ bị phong tỏa trong vòng nhiều thập niên tới do ảnh hưởng của chất phóng xạ nguyên tử.
Mở đầu phần thời sự hôm nay, thưa quý thính giả, vụ cưỡng chế đất đai trái pháp luật tại Tiên Lãng vẫn là câu chuyện thời sự nóng bỏng nhất của báo chí Việt Nam hiện nay. Rất nhiều ý kiến của các tầng lớp từ trí thức đến các cán bộ cao cấp trong hệ thống, về hưu hay còn tại chức, đã tham gia đóng góp vào vấn đề này một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, người dân đặc biệt là cử tri Hải Phòng vẫn thắc mắc tại sao gần một tháng trôi qua mà đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng vẫn không một ai lên tiếng. Mặc Lâm phỏng vấn nguyên đại biểu Quốc hội Lê Văn Quân để ghi nhận ý kiến của ông. Trước tiên là câu hỏi của Mặc Lâm. Thưa ông, với tư cách là một nguyên đại biểu Quốc hội đó, ông có đánh giá gì về hành động chống lại người thi hành công vụ bằng các loại hung khí mà gia đình anh Đoàn Văn Vương đã sử dụng để chống lại đơn vị thi hành cưỡng chế trên miếng đất của gia đình anh ạ?
Cái vi phạm của anh Vương thì cũng đã rõ theo pháp luật, nhưng con người khi mà đã bị chính quyền, tổ chức cá nhân dồn ép người ta đến một bước đường cùng, dùng mọi cách để tước đoạt cái thành quả lao động mà người ta đã bỏ ra bao nhiêu năm mới có được, thì con người khi mà đã bị ức chế, đã bị các cơ quan giải quyết không công bằng, không đáp ứng được các cái quyền lợi của người lao động, thì người ta có những cái căng thẳng rồi làm chủ được bản thân mình, cho là nó bị mất mát quá lớn hay bị ức chế quá lớn hay là bị oan sai quá lớn, cho nên con người có những lúc là không biết dựa vào ai hoặc là tìm cách nào để giải quyết được những các cái oan sai của mình, cho nên họ đã phải dùng đến những các hành động rất là cực đoan và bước đường cùng để liều chết, để mà thể hiện cho mọi người biết được là cái vấn đề này là vấn đề mà bản thân hay gia đình bị oan sai.
Thưa, qua vụ cưỡng chế đất đai này của chính quyền Hải Phòng đó, thì ông có nhận định như thế nào về cái hành vi cưỡng chế, đặc biệt là đưa một lực lượng rất lớn để cưỡng chế chỉ có một gia đình thôi ạ?
Đáng tiếc là không biết đường sau cái cưỡng chế này có những động cơ gì không trong sáng không, thì cái vấn đề này các cơ quan sẽ làm rõ. Nhưng mà cái cách thức tổ chức cưỡng chế đã để lại một cái dư âm hay là một cái hậu quả rất là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của các cấp chính quyền ở Hải Phòng. Những tổ chức cá nhân thực hiện cái hợp đồng thuê đất và giải quyết các cái hậu quả sau khi thu hồi đất mà nó không đáp ứng được quyền lợi của người thuê sử dụng đất.
Yeah.
Vấn đề là dư luận cũng bất bình về cái cách thức tổ chức cưỡng chế ở huyện Tiên Lãng và cũng cảm thông với gia đình anh Vương. Bởi vì người ta là đã đổ bao nhiêu công sức từ những ngày ban đầu để mà quay đi lấn biển và đã đạt được các cái kết quả, đã góp phần là phát triển kinh tế, rồi cảnh quan môi trường, rồi các công an việc làm và thu nhập. Thì đây là một cái vấn đề mà xã hội phải hoan nghênh, biểu dương và ghi nhận. Và chính quyền các cấp thấy được đây là những việc thực hiện được các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật, nhà nước, thì cũng phải biết được cái công sức người ta bỏ ra.
Thưa ông, có nhiều người đồng ý rằng chắc chắn cái nguyên nhân đầu tiên đó để dẫn tới vụ này là cái luật đất đai nó rất là bất cập, và Quốc hội đó đã nhiều lần đem cái luật này ra nhưng mà không có bàn cãi thấu đáo để đi đến một cái quyết định sau cùng. Có nhiều người và kể cả dân biểu Quốc hội là ông Dương Trung Quốc đó thì nói vấn đề trách nhiệm đầu tiên này là của Quốc hội. Ông có chia sẻ nhận xét này như thế nào ạ?
Vấn đề ông Dương Trung Quốc nói về cái trách nhiệm của Quốc hội thì đúng là Quốc hội là cơ quan lập pháp theo quy định pháp luật. Quốc hội mà không ban hành đầy đủ chất lượng luật đấy là không tốt, để cho tình trạng xã hội nó thứ nhất là không có luật để mà thực hiện, hoặc là chất lượng luật đấy là không tốt thì không đưa luật vào cuộc sống được. Nhưng đây là cũng có cái phần đó là của cái bộ máy thực thi bên chính quyền. Luật đã ban hành mặc dù nó cũng chưa đầy đủ hoặc là chưa đáp ứng được, hoặc là chưa kịp thời. Thế nhưng mà xem xét vụ việc thì thấy nó là cái sai sót, nó cũng thuộc về cái người thực thi pháp luật là chính quyền các cấp từ thành phố Hải Phòng đến huyện Tiên Lãng đến cơ sở đó là chưa nghiêm. Thì chúng tôi thấy là đó là cái vấn đề là kể cả hai phía, kể cả phía thứ nhất là Quốc hội thấy luật là nó chưa, nó còn vướng và trong quá trình thực thi là đang còn nhiều các cái vi phạm nhưng mà cũng không kịp thời sửa chữa, mặc dù cũng nhiều đại biểu Quốc hội đã kiến nghị. Thế nhưng là cái bên thực thi pháp luật từ chính phủ cho đến chính quyền địa phương các cấp là cũng chưa thực hiện nghiêm cái pháp luật, cho nên nó lại càng làm cho cái tình hình nó thêm trầm trọng thêm.
Yeah.
Và cũng như ông biết là cái vấn đề là pháp luật Việt Nam thì thông thường là do chính phủ chuẩn bị và trình ra Quốc hội. Mà chính phủ không trình ra, mặc dù Quốc hội đề nghị rất nhiều, chính phủ không trình ra thì Quốc hội cũng không có cơ sở để mà xem xét.
Thưa ông, cử tri cả nước nói chung và nhất là tại Hải Phòng đó, họ rất bức xúc tại sao đã gần một tháng trôi qua nhưng mà các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị này vẫn im lặng, không một lời nào để mà chia sẻ với vụ việc này. Chúng tôi cũng có thắc mắc rằng cơ cấu để một quan chức nhà nước kiêm nhiệm luôn chức vụ đại biểu Quốc hội như trường hợp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đó, ông cũng đang là đại biểu của đơn vị Hải Phòng. Hai vị trí một lúc như vậy, việc bênh vực quyền lợi cho cử tri thì làm sao để mà chu toàn à, thưa ông?
Vấn đề mà vai trò của đại biểu Quốc hội thì để mà thể hiện cái chứng kiến của mình bảo vệ lợi ích của công dân nói chung và cái vụ Tiên Lãng nói riêng á, cái này nó cũng không phải là cái vấn đề mới. Tất cả các đại biểu Quốc hội từ trước đến nay là thông thường cũng chỉ dựa vào các cơ quan nhà nước và bản thân thì cũng không tiếp cận với lại sự việc cụ thể xem đúng sai như thế nào. Thế cho nên chỉ có thể nói là thông thường là chỉ biết thông qua cái cơ quan thông tin đại chúng thôi. Chứ còn nếu như là với một chức năng của đại biểu Quốc hội mà tổ chức đi nắm tình hình giám sát hay là có trách nhiệm với dân thì cái tình hình nó lại khác. Nhưng mà theo cái truyền thống lâu nay của Quốc hội Việt Nam, các đại biểu Quốc hội Việt Nam thì thường là chủ yếu là dựa vào các cái cơ quan chức năng để mà giải quyết cái vụ việc. Thứ hai á là thường có cái quan điểm á, vụ việc xảy ra ở nơi đâu, địa phương nào thì do đoàn đại biểu Quốc hội ở đó chịu trách nhiệm, thì ở Hải Phòng thì do đoàn đại biểu Quốc hội ở Hải Phòng và các đại biểu Quốc hội ở thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm là chính. Cái đó là cái mà đã định hình trong cái hoạt động lâu nay. Cho nên là cái trách nhiệm của cái vụ tin lãng thì do đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội ở thành phố Hải Phòng, chứ còn là các đại biểu các địa phương khác, trừ các cái cơ quan của Quốc hội đi giám sát hoặc là nắm bắt tình hình để có kiến nghị ấy, chứ còn các cái đại biểu các địa phương khác chắc cũng khó. Cho nên là đây cũng là một cái mô hình Quốc hội Việt Nam mà chắc ông cũng nắm là nó có những các cái cũng còn nhiều các cái bất cập. Cho nên cái tiếng nói hoặc là các cái đại biểu mà đứng ra để mà bảo vệ hay là để mà kiến nghị quyết liệt làm rõ các cái oan sai của công dân thì nó cũng còn rất hạn chế, nó chưa đáp ứng được các cái nguyện vọng của cử tri là cái vấn đề đó.
Dạ, vâng, xin cảm ơn ông đã rất nhiều về những cái ý kiến của ông trước cái vấn đề tiên lãng này. Một lần nữa đầu năm chúng tôi xin kính chúc ông và gia quyến được mọi sự bình an may mắn ạ.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Vụ cưỡng chế đất của các chủ đầm ông Đoàn Văn Vương, Đoàn Văn Quý tại Cống Rọc, xã Quang Vinh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, tiếp tục là đề tài nóng của nhiều báo chí trong nước cũng như của các trang blog. Trường hợp của hai gia đình vừa nêu cũng tương tự như nhiều người khác tại khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Những người có cùng cảnh bị cưỡng chế bất công và khiếu kiện lâu nay chia sẻ đồng cảm với gia đình họ Đoàn trong phần trình bày sau do gia mình thực hiện.
Tình trạng khiếu kiện về cưỡng chế đất đai trái pháp luật đã kéo dài lâu nay tại Việt Nam. Các văn phòng tiếp dân của Trung ương Đảng và Chính phủ ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngày vẫn còn có nhiều người đến kêu oan bởi bị cơ quan chức năng địa phương lấy đất tài sản của họ một cách phi pháp. Có những lúc số người khiếu kiện tập trung lên đến cả mấy trăm người như hồi tháng 7 năm 2007 tại văn phòng 2 của Quốc hội ở thành phố Hồ Chí Minh. Việc khiếu kiện đông người buộc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký nghị định 136 cấm khiếu kiện tập thể, và điều này bị tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ kiện cho là trái với hiến pháp Việt Nam. Thế rồi vấn đề khiếu kiện đông người cũng được Quốc hội khóa 12 đưa ra nghị trường bàn bạc. Nhiều đại biểu cho rằng không thể bỏ qua tình trạng đó. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có gì chuyển biến và hầu hết những vụ khiếu kiện về đất đai của người dân vẫn không được giải quyết thỏa đáng. Vụ gia đình họ Đoàn sử dụng súng hoa cải và mìn tự tạo để chống lại lực lượng cưỡng chế hồi ngày 5 tháng Giêng vừa qua được xem như là một phản ứng tức nước vỡ bờ đối với việc cơ quan các cấp tùy tiện thu hồi đất đai tài sản của người dân không theo đúng quy định của pháp luật. Điều này được các dân oan hoàn toàn chia sẻ. Ông Trọng Thanh, một người bị thu hồi đất ở Nam Định, cho biết.
Các cụ ta có nói cái câu rồi, con giun xéo lắm phải quản. Mà khi mà đến lúc mà cái nước mà nó ấp lên rồi, nó không thể chứa được nữa, cái bờ không thể chứa nữa thì nó phải vỡ bờ. Mà con người ta cũng thế, mà khi mà đã dẫn đến cái bước đường cùng thì phải tìm một cách sống, tức là sống lại. Thôi thì đằng nào cũng chết, chết như thế nào cho nó vinh quang, chứ mà chết mà để cho nó gọi là để nhục ngã thì cái dân tộc Việt Nam mình ấy thì không bao giờ để chết nhục ngã được.
Bà Nguyễn Kim Phượng, một dân oan khác ở Cà Mau phải đi khiếu kiện về đất đai suốt 20 năm qua, trình bày ý kiến về vụ Đoàn Văn Vương.
Cũng dân cũng rất hài lòng. Lý do gì nhỏ là thấy ra là nếu mà chính quyền làm như vậy thì không đúng á. Theo dân ta phán đoán là cái việc mà ông đó ở là đất địa ông ở là lâu như vậy mà muốn lấy làm cái công trình công cộng phúc lợi quốc gia thì phải bồi thường thỏa đáng cho người ta chứ. Có đâu mà đi làm như vậy, nhà cửa người ta đặt như vậy thì thấy nó không công bằng, nó không có cái việc mà nhân quyền.
những người dân oan bị mất đất, mất tài sản, trở thành những người tay trắng, phải khiếu kiện lâu nay mà không hề được giải quyết. Ra đến tận trung ương, nhận được hứa hẹn, nhưng khi về địa phương lại không được đối hỏi. Những thành phần đó giờ đây cho rằng phản ứng của gia đình họ Đoàn giúp họ thêm động lực, can đảm để tiếp tục cuộc đấu tranh đòi công lý, như phát biểu của bà Nguyễn Kim Phượng.
Vì cái vụ mà ông ở ngoài đó thì coi như là tôi rất là hài lòng là ở chỗ này như vậy, để mà có một cái sức mạnh để cho sự phấn đấu cho cả một người dân bị quan, nhất là gia đình tôi.
Và của ông Trọng Thanh về điểm này.
Sự kiện của vấn đề Đoàn Văn Vươn nó là một cái thế để cho các cái làng khác, xã khác, các cái khu vực khác cũng như là cái khu vực của tôi phải dựa vào cái thế đấy để mà đứng lên. Đứng lên đòi dân chủ, đòi tự do, đòi tức là cái nhân quyền của người Việt Nam. Chứ bây giờ là của thế giới nói là nhân quyền, nhưng mà thực chất chúng tôi đòi cái dân quyền, người dân chúng tôi phải có quyền giữ cái mảnh đất của mình, có quyền bảo vệ cái tài sản của mình. Chứ không thể dùng cường quyền đến mà ăn cướp được bất kể một cái cường quyền nào. Chúng tôi đang có cái gọi là suy ngẫm. Bà con chúng tôi nhiều cái tức là toàn thể cái chỗ mà nông dân của cái khu vực tôi là uất ức lắm. Qua cái sự việc của ông Đoàn Văn Vươn nên là người ta cũng làm liên hệ đến cái khu vực của mình.
Hiện 4 thành viên trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn đang bị giam giữ và sẽ bị đưa ra xét xử về tội sử dụng vũ khí chống lại người thi hành công vụ. Đối với phiên xử sắp đến, những người dân oan mất đất khác mong muốn công lý được thực thi, có tình, có lý. Bà Nguyễn Kim Phượng bày tỏ mong muốn.
Theo tôi cũng rất mong đợi cho ông Vươn đó là được pháp luật, công lý pháp luật, có sự công bằng để can thiệp sự đúng đắn cho gia đình của ông Vươn đấy.
Và ông Trọng Thanh cho biết ý kiến.
Ai sai người thì phải sửa, chính quyền sai thì phải sửa, dân sai thì dân sửa. Nhưng mà chính quyền gọi là cường hào ác bá đấy mà đã ép đến một người dân như thế, buộc họ phải đứng lên, cũng không khác gì cái chuyện Chí Phèo mà. Tại sao Chí Phèo là phải cầm con dao đâm vào lưng của bác Kiến thì cũng là cái bước đường cùng rồi. Cái người nông dân cũng thế thôi, cũng là đến cái bước đường cùng, buộc phải đứng lên. Thế bây giờ nói về vấn đề luật pháp, người ta gọi là luật pháp, nhưng mà luật pháp này bảo vệ quyền lợi cho ai? Bảo vệ cho cái kẻ tham nhũng hay là bảo vệ quyền lợi của dân? Chúng tôi thấy rằng cái việc kết quả của chỗ cái người mà chống lại người thi hành công vụ mà cái này chỉ là vấn đề để phê phán, để xử lý, để rút kinh nghiệm vấn đề hành chính thôi. Chứ còn tù là phải những thằng nào nguyên nhân gây ra cái sự việc này là phải vào tù. Chứ còn thì Tần Văn Vươn là một hành động anh hùng, tôi cho là đây là một hành động anh hùng đấy. Cái mà bức bách như thế này, cường quyền ác bá như thế này mà Đoàn Văn Vươn dám đứng lên, nhưng mà đây rõ là cái bước đường cùng rồi, dám đứng lên thì tôi thấy rằng nên phải cổ động viên hoan nghênh cái hành động anh hùng, chứ không phải là phê phán. Thế còn phê phán là phê phán cái bọn mà tham nhũng rằng dùng cường quyền để áp bá, để cướp đất của người dân cướp.
Cho đến lúc này, hầu như tất cả các báo trong nước rồi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều có những kết luận về việc cưỡng chế sai trái của các cấp chính quyền tại huyện Tiên Lãng. Và hồi đầu tuần này, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng Hội nghề cá cho biết sẽ vào cuộc tìm hiểu sự việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Duy chỉ có cơ quan truyền thông tại Hải Phòng tiếp tục cho rằng cơ quan chức năng địa phương làm đúng. Lâu nay người ta thường nói phép vua thua lệ làng, không biết rồi lần này công lý có được thực thi, hay cũng như bao lâu nay những dân oan khiếu kiện hết năm này qua năm khác, đi từ địa phương lên trung ương, từ trung ương về địa phương, để rồi mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ. Bản thân nạn nhân từ chỗ bị mất đất mất nhà một cách bất công, đến chỗ rơi vào cảnh bị bắt bớ, đánh đập, thậm chí tù đày.
Thưa quý quý vị, sau khi tuyên bố kế hoạch trở lại châu Á vào cuối năm ngoái và chính thức công bố chính sách quốc phòng vào đầu năm nay, trong đó tập trung vào khu vực này, Hoa Kỳ đã có những động thái bắt đầu mang những giá trị của mình đến Thái Bình Dương. Quỳnh Chi tường trình trong phần sau đây.
Hồi cuối năm ngoái, khi vấn đề trở lại châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đang bắt đầu trở nên sôi nổi, thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố trước Quốc hội Úc trong chuyến công du đến Canberra vào tháng 11 rằng Washington sẽ mang 3 điều đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đó là an ninh, thịnh vượng và giá trị con người. Trong đó, giá trị con người được ông Obama đề cập như sự tự do, dân chủ và nhân quyền. Từ đầu năm nay, kế hoạch này của ông Barack Obama đang được đẩy mạnh và bắt đầu từ cái giá trị mà Hoa Kỳ luôn xem là quan trọng nhất, đó là tự do, dân chủ và nhân quyền. Tuần trước, Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Hoa Kỳ ra tuyên cáo kêu gọi Việt Nam lập tức trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Cũng trong thời điểm này, nói chuyện với Trung tâm Simpson, một nhóm nghiên cứu và tư vấn chính sách, thì ông Kirk Campbell, đại trách về các vấn đề Đông Á, cũng lên tiếng kêu gọi Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền và cho biết điều đã ngăn cản sự phát triển nhanh chóng của các quan hệ song phương mà nhiều người mong muốn được chứng kiến chính là những vấn đề nhân quyền bên trong Việt Nam. Chuyến công du châu Á của 4 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ hồi tuần trước với điểm nhấn là vấn đề nhân quyền đã gây chú ý cho công luận. 4 nhân vật quan trọng trong Thượng viện Hoa Kỳ gồm ông John McCain, bà Kelly Ayotte, ông Sheldon Whitehouse và ông Joseph Lieberman. Chuyến đi cho thấy những thúc đẩy trong vấn đề nhân quyền không chỉ nằm trong phạm vi lên tiếng hay ký tên vào những thỉnh nguyện thư như rất nhiều thượng nghị sĩ và dân biểu Hoa Kỳ đã từng làm. Trong khi dừng chân ở Việt Nam, thì 4 vị thượng nghị sĩ đã có cuộc hội đàm về nhân quyền với 3 nhân vật đấu tranh cho dân chủ Việt Nam là luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Quốc Quân và bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Cuộc gặp cho thấy nhân quyền là một yếu tố quan trọng trong chương trình nghị sự trở lại châu Á của Hoa Kỳ. Nói về tầm quan trọng của cuộc gặp này, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với đài RFA, luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết.
Theo quan điểm tôi thì cuộc gặp rất là quan trọng bởi vì lần đầu tiên những cái thượng nghị sĩ hàng đầu của Thượng viện Hoa Kỳ họ quan tâm đến vấn đề nhân quyền và họ cũng quan tâm đến tình hình dân chủ của Việt Nam, cho nên họ mới có lời mời tôi, bác sĩ Hồng Sơn cũng như luật sư Lê Quân. Thì họ muốn tìm hiểu cũng như trao đổi các vấn đề liên quan đến nhân quyền và họ cũng muốn trao đổi làm sao để tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vì lợi ích chung của Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như lợi ích của nhân dân hai nước.
Việc lên tiếng yêu cầu các nước đối tác cải thiện quyền làm người không chỉ dừng lại ở việc hàm ý. Thực tế, nó được xem như một điều kiện trước khi tiến đến những sự hợp tác có tính quan trọng, sâu rộng hơn và Hoa Kỳ luôn thẳng thắn về vấn đề này. Ngay sau khi rời Việt Nam sang Bangkok, cả đoàn gồm 4 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã chính thức đánh tiếng về khả năng bán một số loại vũ khí mà theo họ là chết người cho Việt Nam. Nhưng những nhân vật này cũng không ngần ngại cho biết việc này sẽ không xảy ra nếu Việt Nam không cải thiện nhân quyền. Trong cuộc họp báo tại Bangkok hồi tuần trước, thì thượng nghị sĩ Joseph Lieberman nói rằng có một số loại vũ khí mà Việt Nam muốn mua của Hoa Kỳ, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra cho đến khi nào Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền. Trong khi đó, thời gian gần đây, Hoa Kỳ cũng ra sức kêu gọi Miến Điện thực hiện cải cách dân chủ. Trong trạm dừng chân ở Miến Điện, thượng nghị sĩ John McCain một lần nữa hé lộ khả năng bãi bỏ cấm vận lên Miến Điện nếu nước này thực hiện bầu cử bổ sung một cách tự do và công bằng. Ông John McCain còn yêu cầu cho quan sát viên quốc tế đến giám sát cuộc bầu cử bổ sung dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới. Thực chất, dân chủ, nhân quyền từ lâu đã là một giá trị ngoại giao của Hoa Kỳ và luôn được Washington sử dụng như một đòi hỏi trong quan hệ với các chính khách. Và khi trở lại châu Á thì đây chắc chắn là một trong những giá trị chính mà Hoa Kỳ sẽ mang đến. Ông Andrew Shearer, hiện là giám đốc nghiên cứu Viện Lowy của Úc về chính sách quốc tế, cũng từng công nhận điều này trong một cuộc trao đổi với đài RFA vào cuối năm ngoái.
Ngoài những vấn đề ấy, còn một vấn đề rất quan trọng nữa là vấn đề dân chủ nhân quyền để bảo vệ tự do cá nhân. Đó hầu như là những giá trị ngoại giao của Hoa Kỳ. Những điều này đã được biết đến cụ thể là tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á, cũng đã có những đồng thuận về việc thay đổi dân chủ tại các nước trong khu vực này. Và dĩ nhiên là rõ ràng, Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò xúc tác trong sự thay đổi ấy.
Chính sách ngoại giao với dân chủ nhân quyền là một điều kiện được Hoa Kỳ tận dụng hầu như trong bất cứ tình huống nào khả dĩ. Chính vì thế mà ngoài việc gây áp lực đối với những nước có thành tích kém về nhân quyền, Hoa Kỳ còn tranh thủ sự ủng hộ của các nước trong khu vực châu Á. Hồi trung tuần tháng này, ông William Cohen, đồng chủ tịch Ủy ban Chiến lược Hoa Kỳ ASEAN, công du Indonesia. Một trong những nội dung chính của chương trình nghị sự là làm thế nào để Indonesia tiếp tục phát triển và thu hút đầu tư. Tại Jakarta, ông William Cohen cũng không quên đưa ra thông điệp về sự trở lại châu Á của Hoa Kỳ vì lợi ích chung và thịnh vượng của khu vực. Vị nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và cũng từng là dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cũng đã mạnh dạn kêu gọi Indonesia vận động tiến đến một cộng đồng ngày càng thống nhất trong hành động, đặc biệt là trong những vấn đề nhân quyền, tự do và dân chủ. Thêm vào đó, hồi tuần trước, giới thạo tin cũng không ngạc nhiên khi biết rằng trước khi chính thức gặp mặt Thủ tướng Thái Lan, thì bốn vị thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cũng đã gọi vào văn phòng của bà Dilip Sinowat. Theo thông cáo báo chí đăng ngày 20 tháng 1 trên website Chính phủ Thái, trong cuộc gọi này, một trong những vấn đề được thảo luận là vấn đề dân chủ và nhân quyền. Website Chính phủ Thái cho biết, ông John McCain nói về tình trạng dân chủ Miến Điện và rằng Hoa Kỳ muốn thấy sự phát triển dân chủ tại xứ này. Dân chủ, tự do, nhân quyền từ lâu đã trở thành một giá trị của người dân nước Mỹ, thể hiện ở tinh thần dân chủ và bản hiến pháp dân chủ ra đời từ thế kỷ thứ 18. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cũng từng khẳng định trong bài viết Thế kỷ Thái Bình Dương rằng cái còn quan trọng hơn cả quân đội và nền kinh tế của Hoa Kỳ, tài sản vững chắc nhất của Hoa Kỳ chính là sức mạnh của những giá trị, và đó là sự ủng hộ kiên định đối với vấn đề dân chủ và nhân quyền. Một mối quan hệ sâu rộng và bền vững khó lòng tồn tại trên những mâu thuẫn, trên những giá trị khác nhau hay trên cách đánh giá sự việc khác nhau. Cho nên khi trở lại châu Á, việc làm đầu tiên của Hoa Kỳ là khắc phục sự khác biệt. Việc Hoa Kỳ mang đến châu Á những giá trị mà ông Barack Obama gọi chung là giá trị con người là điều không còn nghi ngờ gì. Tuy nhiên, câu hỏi trước mắt là châu Á đón nhận nó như thế nào?
Vừa rồi là Hoa Kỳ và sự trở lại của họ đối với vùng châu Á-Thái Bình Dương. Thưa quý vị, mặc dù quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có lúc trở nên căng thẳng trong năm 2011 với những tranh chấp liên quan đến chủ quyền trên Biển Đông, nhưng hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong suốt thời gian qua vẫn tiếp tục phát triển. Quan hệ quốc phòng hai nước đóng vai trò gì trong việc giải quyết các tranh chấp, bảo đảm an ninh chung và tương lai của quan hệ này ra sao? Việt Hà có bài tìm hiểu và tường trình.
Với tinh thần hợp tác phát triển và là đối tác tin cậy với các nước trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã và đang tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc phòng của mình với nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, nước vốn đang có tranh chấp về chủ quyền khá khai gắt với Việt Nam trên Biển Đông. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, nói với báo Quân đội Nhân dân hồi tháng 8 năm ngoái nhân đối thoại chiến lược quốc phòng hai nước rằng quan hệ quốc phòng trước hết tạo ra sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước. Mối quan hệ quốc phòng càng sâu càng cao thì sự tin cậy về hòa bình, tin cậy về ổn định cũng như tin cậy về nhu cầu hợp tác càng tăng lên. Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có truyền thống từ trước đến nay. Có thể nói hợp tác quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc đã phải trải qua nhiều gập ghềnh theo lịch sử quan hệ giữa hai nước. Trong thời gian kháng chiến chống Pháp, quan hệ này có thể được miêu tả là phát triển tốt đẹp. Theo báo Quân đội Nhân dân, kể từ năm 1949, theo yêu cầu của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Việt Nam đã cử bộ đội sang giúp cách mạng Trung Quốc. Sau đó, Việt Nam cũng bắt đầu đón những đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc đầu tiên sang giúp Việt Nam kháng chiến. Trong cuộc chiến với người Mỹ, Việt Nam cũng tiếp tục nhận được những giúp đỡ của Trung Quốc về vũ khí và lương thực. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc hồi những năm 1970 nhận xét.
Có chứ, hồi đó là tốt đến mặc dù là học. Có đồng cơ duyên như họ giúp ta trong công cuộc đánh Pháp và đánh Mỹ thì cái hồi đó là quan hệ quốc phòng với nhau là tốt, họ chỉ giúp ta về súng ống rồi quân trang quân dụng rồi kể cả thực phẩm anh em lương khô các thứ đấy.
Tuy nhiên, hợp tác quốc phòng tốt đẹp của hai nước đã nhạt dần trong những năm 1970 và chấm dứt với cuộc chiến biên giới giữa hai nước vào năm 1979. Quan hệ này chỉ được nối lại kể từ năm 1991, sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ, với những chuyến viếng thăm của lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã đến thăm Trung Quốc 7 lần trong suốt 20 năm qua, còn Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã đến thăm Việt Nam 2 lần, mà lần gần đây nhất là vào năm 2010, nhân Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần đầu tiên tại Hà Nội. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đã khẳng định với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến đi này là Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyện cùng phía Việt Nam đưa quan hệ giữa Quân đội Nhân dân hai nước bước lên tầm cao mới, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp. Sự phát triển của mối quan hệ này còn thể hiện ở việc hai nước đã nâng đối thoại chiến lược quốc phòng giữa hai bên lên cấp thứ trưởng vào năm 2010. Theo giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, chuyên gia về Đông Nam Á, hợp tác quốc phòng Việt-Trung phát triển là cần thiết cho cả hai phía và có thể tách rời khỏi những tranh chấp về chủ quyền trên biển của hai nước.
Trước hết, hai nước có chung một đường biên giới cả trên bộ và trên biển, ít nhất thì cũng là vịnh Bắc Bộ. Hai nước kể từ sau khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1991 thì đã gỡ mìn ở vùng biên giới trên bộ, chuẩn bị cho việc tuần tra chung sau khi phân định vịnh Bắc Bộ. Hai bên đã có ít nhất 11 chuyến tuần tra chung trên biển trong vùng đánh cá chung. Cho nên trong một số lĩnh vực nhất định, quân đội hai nước có thể hợp tác mà không liên quan đến những căng thẳng trên Biển Đông. Nếu bỏ qua những hợp tác này thì bạn sẽ chỉ như người mù vì không biết được bên kia nghĩ gì và họ lập luận ra sao.
Hai nước đã tiến hành một chuyến tuần tra chung trên vịnh Bắc Bộ vào ngay giữa năm 2011 khi căng thẳng của hai nước trên Biển Đông tăng cao. Vào tháng 11 năm 2001, lần đầu tiên tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc đã tới thăm Sài Gòn. Tiếp sau đó là có chuyến thăm khác vào tháng 11 năm 2008, tháng 8 năm 2009 và gần đây nhất là chuyến thăm vào tháng 12 năm 2010. Tàu chiến Việt Nam cũng ghé thăm các cảng của Trung Quốc vào năm 2009 và tháng 7 năm 2011. Đánh giá về hoạt động này của hai nước suốt thời gian qua, giáo sư Cartier nhận định.
Cả hai nước đều biết đây là một trò chơi và họ cố gắng che giấu những bí mật có thể, nhưng đều biết đây cũng là một biện pháp ngoại giao hải quân để hải quân hai nước biết nhau hơn. Chúng ta không thể nói là Việt Nam và Trung Quốc đang có chiến tranh, mặc dù đang có tranh chấp, có căng thẳng, nhưng Trung Quốc mới đây cũng đã cứu một người Việt Nam gặp nạn trên biển, cho nên ở chừng mực nào đó thì đó là những biện pháp xây dựng lòng tin.
Mối quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc còn thể hiện qua việc đào tạo sĩ quan, mà như nhận định của Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh là để góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng đất nước. Việt Nam hiện cũng gửi sĩ quan sang học tại một số các nước khác như Mỹ, Úc và Nga. Đây cũng được coi là một cách mà các nước thực hiện để gây ảnh hưởng lẫn nhau, theo lời của giáo sư Carl Thayer.
Học viện quốc phòng của nước nào cũng muốn nhận học viên nước ngoài vì họ muốn gây ảnh hưởng của mình lên nước gửi học viên, Trung Quốc cũng vậy. Ngoài ra thì họ cũng muốn biết phía Việt Nam nghĩ gì, cho nên đây được coi là một biện pháp ngoại giao trong quốc phòng và cũng quan trọng với cả hai nước. Học viên của Việt Nam qua Trung Quốc có thể gây ảnh hưởng lên Trung Quốc, hiểu thêm về Trung Quốc, đổi lại phía Trung Quốc cũng muốn gây ảnh hưởng khi những học viên này về nước và mang theo về các quan điểm của Trung Quốc.
Hợp tác quốc phòng hai nước cũng thể hiện qua việc mua bán vũ khí. Cho đến giờ, Nga và Ukraine là những nước cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam, nhưng Trung Quốc cũng đã và đang bắt đầu tiếp cận bán vũ khí cho Việt Nam. Tháng 8 năm ngoái, Tổng Giám đốc Tập đoàn Norinco chuyên sản xuất vũ khí và các sản phẩm quốc phòng của Trung Quốc đã đến thăm Việt Nam để bàn thảo về việc hợp tác về công nghệ quốc phòng giữa hai nước. Báo chí Việt Nam nhận định, có vẻ đây là một chuyến thăm dò của phía Trung Quốc với ý muốn hợp tác để bán các loại sản phẩm quốc phòng cho Việt Nam. Đánh giá về tiềm năng phát triển hợp tác quốc phòng hai nước trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nói rằng hợp tác quốc phòng giữa hai nước được tăng cường do xuất phát từ nhu cầu giải quyết những bất đồng khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Quốc phòng phải đảm bảo cho bất đồng mà không xung đột, mâu thuẫn nhưng không trở thành điểm nóng. Theo tinh thần này, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam nhận định, hợp tác quốc phòng hai nước sẽ cần phải tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Còn theo cách nhìn của chuyên gia quốc phòng quốc tế Carl Thayer, thì hợp tác này chính là cơ hội học hỏi của quân đội hai nước, ngay kể cả khi có tranh chấp, vì không một nước nào muốn mình bị ở thế che khuất, không biết phía đối phương nghĩ gì, làm gì.
Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Quỳnh Chi một lần nữa lại trở lại với quý vị để chia sẻ câu chuyện về một em bé 12 tuổi đã bị hãm hiếp và mang thai. Liệu một người mẹ với số tuổi 12 sẽ ra sao trong một hoàn cảnh rất bi đát tại một xứ rất xa thành phố Hồ Chí Minh? Mời quý vị theo Quỳnh Chi trở về căn nhà nhỏ hẹp tại một xóm vắng ở xã Phú Riền, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, nơi hai mẹ con bé Nga sinh sống.
Quý chào đón quý khán giả đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Kính thưa quý vị, có những đứa bé trở thành phụ nữ khi chưa kịp lớn lên. Đó là câu chuyện về bé Nga mà Quỳnh Chi chia sẻ sau đây. Trong căn nhà nhỏ ập ẹp tại một xóm vắng của xã Phú Riền, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, hai mẹ con bé Nga nép mình trên chiếc giường tre cũ nát. Mới hơn 8 giờ tối mà người trong xóm nhỏ này đã ngủ hết, khiến mọi âm thanh trong đêm càng rõ hơn. Chốc chốc, bé Nga thở mạnh, trở mình trên chiếc giường tre kêu cót két. Cái thai của bé Nga đã qua tháng thứ 6, làm cô bé càng nặng nề, khó ngủ. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy nghe tiếng thở của con mà bụng rối bời.
À, bây giờ thì nó bình thường hay mà, nhưng mà điều có thể là nó chỉ cái bụng nó to và nó hơi mệt hơn. Thì mình thấy con mình như vậy đó, rồi mình thấy dù tối mình ngủ mình thấy nó thở, nó mệt, rồi mình cảm thấy mình tội cho nó.
Bé Nga mới bước qua tuổi 12, mới mấy tháng trước, em chỉ là một cô học sinh cấp 2, vô tư đạp xe cổ ngang đến trường. Nhưng sự vô tư ấy có lẽ cũng không đủ để che lấp đi những ám ảnh của một ngày cách đây khoảng 7 tháng. Ngày đó, Nga trở thành đàn bà khi vừa học xong lớp 6. Vào một ngày đầu tuần tháng 7 năm nay, chị Thủy, mẹ của bé Nga được người ta mướn cạo mũ cao su trong một đám rừng ở huyện bên cạnh. Đã quen với công việc làm thuê của mẹ, Nga đi theo và trong nhà giúp một người bạn của chị Thủy. Chỉ một lát sau, Nga bị một thanh niên hàng xóm mà em gọi là chú Kim, 28 tuổi, khống chế rồi thực hiện hành vi mà ngay cả bản thân Nga cũng chẳng biết gọi tên là gì. Chị Thủy đau xót kể lại.
Thì một lần thì chị chở nó xuống nhà là coi dùm cái nhà thằng đó, cho chị với thằng đó với mẹ nó đi làm á. Thì nó biết mà mẹ nó nhờ con bé chị xuống coi nhà dùm. Thì nó đi xong rồi bắt đầu là nó biết là con bé mình chị nhà thôi, là bắt đầu nó giả bộ nó quanh về lại, nhưng mà trong khi chị với lại mẹ nó không biết. Là tại khi vừa gãy á, thì là mỗi người làm mỗi hướng.
Sau hôm bị cưỡng hiếp, bé Nga sống trong im lặng và sợ hãi khi bị chú Kim dọa giết. Những ngày sau đó là những ngày cùng cực đối với Nga. Đêm nào ngủ, bé cũng nằm mơ thấy hình ảnh của mình bị nhét khăn vào miệng, ú ớ la hét. Còn trong mơ, chú Kim thì mặt đầy mồ hôi. Suốt thời gian đó, hễ khi gặp một người có hình dáng giống chú Kim là bé Nga lẩn tránh, không dám nói với ai. Giọng non nớt, bé Nga cho biết.
Một phần là sợ mẹ la, một phần là trả chú đó, nó hâm dạ con.
Chính vì quá sợ hãi, bé Nga xin mẹ lên Sài Gòn, cắt chỉ cho nhà của dì ruột. Đến tháng 9, khi vào học lớp 7, bé Nga có triệu chứng buồn nôn và lén nghe người lớn nói chuyện, bé nghĩ mình đã mang thai. Lúc đó, Nga cũng xin mẹ nghỉ học để lên thành phố làm việc, vì sợ. Chị Thủy nói.
Nhưng mà là tự nhiên bé Nga thời gian vừa qua là khi nó bị như vậy thì là nó sợ. Nó sợ là nó nói ra thì chị lại đánh, mà cái thằng nó lại hâm giết bé Nga nữa. Nên là nó không dám nói. Ở trong hai tháng hè thì xin chị nó đi xuống gì đó, nó phụ gì nó, yeah. Nó phụ gì nó cách chỉ. Để cho gì nó trả nó một tháng một triệu để mới mốt về đóng trường học với mình quần áo. Thì đi trong hai ra đi được một tháng, hơn một tháng. Thì bắt đầu quanh về để ôn bài đi vô học lớp 7. Thì về học được khoảng được nửa tháng. Thì lại bé nó nói là sau này nó mới kể thằng biết, nó nói là lịch trường á có cái gì chúng là thứ hay nôn ói, là kiểu như người chơi với nghe mấy chị lớn hơn á, có chồng á, nói là có bầu là ốm yếu rồi ói nữa rồi đó. Thì làm bà là bé nó cũng suy nghĩ như vậy, làm nó sợ, nó sợ lắm. Vì nó nói chị rồi thôi, bây giờ con nghỉ học, con không đi học nữa, mẹ cho con xuống gì con làm đi. Thì chị mới nói là thôi bây giờ thứ nhất nhà mình nghèo thì thôi con gái học bao nhiêu cũng được, biết chữ được rồi, chúng sau này đi làm về phụ mẹ cũng được. Thì nó đi trong 3 tháng nữa là tổng vừa 1 tháng 10 ngày hè, với lại nửa tháng học nữa, với lại 3 tháng khi mà phát hiện ra, vì nó phát hiện ra nó có thai lẫn 5 tháng. Từ 5 tháng nó đỡ thì chắc cũng khoảng được cỡ 20 ngày, thì chị đâu có phát hiện ra cái gì đâu. Mới thời gian đầu thôi nên là chưa đến cái gì.
Trong thời gian ở Sài Gòn làm việc, dì của Nga phần vì quá bận, phần vì ở nhà có nhiều người làm, và Nga cũng khá tròn trịa ngay cả khi không mang thai, nên dì của bé Nga đã không phát hiện em có dấu hiệu lạ. Bây giờ nhớ lại, đối với Nga, những ngày sống với bí mật
là một cực hình cho bé Nga. Cô bé cho biết, mỗi ngày khi nhìn mình trong gương, bé thấy bụng càng lớn dần mà kinh hãi. Mỗi đêm khi mọi người đã ngủ, khi chiếc máy vắt sữa đã ngưng, là Nga nằm trằn trọc, cầu nguyện đến sáng ngủ dậy thì cái thai sẽ mất đi. Thậm chí, có đêm em còn tự trấn an rằng mình đang ở trong một giấc mơ. Và trong hiện thực, em chỉ là một con Nga 12 tuổi chạy xe đạp cổ ngang đi học với một cái bụng bình thường như các bạn. Bé Nga sống với bí mật đó mãi cho đến đêm Noel vừa qua. Chị Thủy kể lại.
Ngay cái đêm Noel vừa rồi đến Việt Nam, vì nó mới dẫn đi cho mấy đứa con gái đi chơi. Thì lại thích vô nhà thờ để xem lễ mà. Người ta vào vô thì nó xin cũng đứng với những người lớn á, những người lớn tuổi đó. Thì họ mới nói, Thường ơi, nhìn con bé nó mày xóm mày thì chừng nó có bầu. Đó, xong cái gì Thường nó mới nói là làm gì có gì có bầu đi xuống đây đi làm, ngày tối làm xong đóng cửa ngủ, làm gì có bầu. Cái mấy bạn nói là tao rời cái bụng ra, tao sẽ nhắc là có chừng nó có bầu thiệt. Đó, thì mấy bạn nói là thì mày cứ ngày mai dẫn bé cháu mà đi khám thử coi thử nó. Thì vì nó về trưa lại, cho nên đi mua cây mà về thử thai mà.
Yeah.
Thì nó dẫn nó xuống vô trong phòng toilet. À, chỉ cho người ta thử thấy ai gặp gì nó mới nguyên. Thì dẫn xuống bệnh viện mà Mỹ Đức ở dưới thành phố. Thì siêu âm là bỡ ngỡ ra là 19 tuần rồi.
Lúc này cái thai đã quá lớn không thể phá được. Nhưng để bé Nga sinh em bé cũng khá nguy hiểm vì cơ thể em chưa phát triển. Mỗi lần thấy con vất vả khó nhọc với cái bụng bầu là chị Thủy không cầm được nước mắt.
Chị lo lắm, phải nói là chị muốn lấy sữa luôn mà chị khóc không biết. Đêm nào chị cũng khóc, ban ngày chị cũng khóc, đêm chị cũng khóc. Chị cứ sợ là cái sức khỏe, cái tinh thần thì chị không nói rồi. Cái tinh thần thì có thể mình đang ngủ nó, nhưng mà cái sức khỏe đó là mình không đánh được. Cái tinh thần đó mình đánh được. Ví dụ mình ăn uống nó đi, hay là mình dụ nó, mình mua, mình cho nó cái này kia thì nó mừng, thì nó cũng trơn đẳng. Nhưng cái sức khỏe đó là mình không đánh được. Ví dụ bây giờ mà tại nó còn nhỏ quá, nó bị cái gì thì mình đâu đánh được, mình chỉ là đi hỏi bác sĩ thôi. Cho nên chị lo lắm.
Yeah.
Ban đêm mà nó ngủ là chị không có ngủ được đâu. Chị cứ nhìn qua thấy nó vậy, là bắt đầu chị cứ buồn á.
Khi có tin bé Nga mang thai, nhiều người đã đổ những lời cay nghiệt lên bà mẹ đơn thân. Còn chị Thủy chỉ biết cắn răng chịu đựng. Gia đình nghèo khó, chồng chị Thủy bỏ mẹ con chị khi bé Nga vừa biết nói bi bô. Tuổi phận mình chỉ là một người nhà quê làm thuê cút mướn. Chị Thủy không dám bước thêm bước nữa, sống với cái nghề khiên gạch mướn mà nuôi con. Vậy mà ngoài chiếc xe đạp cổ ngang làm phương tiện cho hai mẹ con đi lại, gia đình cũng chẳng có gì quý giá. Cái mà hai mẹ con chị gọi là nhà, mùa nắng thì không sao, nhưng cứ mưa xuống là dột đến giường, chị nói.
Chị đi làm thuê, chị đi đất đặt mướn người ta để người ta thuê nhà hay mà. Nói chung thì hãng bên chị thì họ không nhận là 45 tuổi nữa, là nhận từ khoảng 18-25 thuê mà. Nói chung thì thời gian trước thì cũng chạy xe đạp, nhưng mà được có người anh của chị đó, để bán cái xe đó cho chị thì được 80 ngàn. Ví dụ như khi người ta có xe máy thì người ta đi nhanh, thì họ tới họ làm trước. Còn mình không có thì đôi khi mình đi gần thì mình mới đặt xe đạp được, còn đi xa quá thì mình đặt không kịp thì mình ở nhà. Mình không có tiền mà đang ra là ông anh nắm thấy tội nghiệp rồi ông kêu ông bán cho cái chiếc xe đó, là người bán thì cho chị vậy đó, để cho chị đi làm nó đều công với người ta vậy đó.
Có lẽ chính vì khuân vác nặng cộng với sức vóc của người đàn bà mà chị Thủy hay bị chứng tụt huyết áp, cho nên mong ước của bé Nga là trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Bây giờ điều kỳ diệu đối với bé Nga là có thể lấy em bé ra để Nga có thể đi học lại và thực hiện ước mơ ấy, Nga nói.
Dạ, hôm bữa có mấy người bạn vô thăm mà con trốn, con ngại bạn chặt, ra là mốt mổ lấy em bé ra là xong rồi trở lại bình thường. Con ới làm bác sĩ, chữa bệnh cho mẹ con, là bị nhức đầu với đau lưng.
Người đàn ông mà bé Nga gọi là chú Kim đã bị bắt và hiện tại đã có người nhận nuôi con của bé Nga. Chị Thủy cho biết với sức khỏe của Nga thì có lẽ sinh tự nhiên là điều không thể, nhưng chị hy vọng con mình sẽ vượt qua được. Chị Thủy cũng dự tính chuyển trường cho con để bé Nga yên tâm học hành. Có lẽ đó không phải là một kết thúc thần tiên như bé Nga từng mơ ước, nhưng là một kịch bản tốt nhất trong lúc này. Nếu gõ chữ bé gái bị hiếp dâm trên Google, sẽ có đến 20 triệu kết quả, trong đó là vô số những câu chuyện đau lòng, tương tự như chuyện của bé Nga. sự việc xảy ra, có người trách những tên yêu rau xanh, cũng có người trách những bậc phụ huynh lơ là trong việc chăm nom con cái. Nhưng nói chuyện với bé Nga, với chị Thủy mới thấy họ đều là những nạn nhân. Và có lẽ họ cần một sự cảm thông hơn một sự trách cứ, bởi nếu được chọn lại từ đầu, thì chị Thủy cũng phải bắt buộc chọn sự bươn chải. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Mời quý vị đóng góp ý kiến cũng như chia sẻ câu chuyện của mình với Quỳnh Chi tại địa chỉ quynhchi@rfa.org. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin rút gọn do Đỗ Hiếu trình bày.
Bộ trưởng Tài chánh Vương Đình Huệ hôm qua khai trương phiên giao dịch đầu tiên năm Nhâm Thìn tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ông tuyên bố rằng trong năm 2012, nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đã có những dấu hiệu tích cực. Còn Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng thì đưa ra một kiến nghị mà báo chí nói là chưa từng có. Đó là cách chức chủ tịch tỉnh nào để tai nạn giao thông gia tăng trong 3 năm liên tiếp. Ngành thứ 6 Việt Nam được đánh giá là thành công khi xuất khẩu năm rồi đạt trên 6 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp thì vẫn còn nhiều mặt hàng có nguy cơ bị cấm ở các thị trường quan trọng như Nhật Bản, Hoa Kỳ và EU. Hàng ngàn giảng viên thuộc nhiều trường đại học cao đẳng nghề sẽ được cử sang Malaysia học thêm về chuyên môn và kỹ thuật. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, cho báo chí biết thông tin này khi ông trình bày về kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao từ nay cho đến năm 2020. Sang lĩnh vực thời sự quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố xứ sở ông sẽ sớm thiết lập một nền dân chủ lành mạnh sau gần một nửa thế kỷ đặt dưới sự thống trị khắt khe của tập đoàn quân nhân. Ông Tencent đang thăm Singapore để tìm kiếm sự hỗ trợ cho việc cải tiến và phát triển nhanh chóng nền kinh tế còn suy kém của Miến Điện. 50 vị lãnh đạo của thế giới sẽ đến họp hội nghị thượng đỉnh tại Nam Hàn vào tháng 3 tới đây, hầu bảo đảm với công luận và củng cố niềm tin về an toàn hạt nhân sau khi thảm họa đã xảy ra tại nhà máy hạt nhân Fukushima của Nhật Bản tháng 11 năm rồi.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ ba ngày 31 tháng 1 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc các bài viết trên diễn đàn trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website www.rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1359 kHz. Và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét từ 9 giờ đến 10 giờ. Cuối chương trình hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một ca khúc rất xúc động của nhạc sĩ Việt Khang mang tựa đề Anh Là Ai. Cũng chính ca khúc này mà người sáng tác đang phải trả giá trong nhà tù tại Cần Thơ. Anh Là Ai nói lên sự vô cảm của những người mượn tiếng thi hành pháp luật để tự ý bắt bớ đàn áp những con người yêu nước, chống lại những hành động vô cùng ngang ngược của Trung Quốc. Mời quý vị thưởng thức qua chính giọng ca của tác giả.
Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong đặc tàu ngoại tâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong dòng đầu ngoại tâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sau ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng, dân tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay trên biển.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.